Nếu không, anh đã bị đánh từ phía sau. Vậy lần sau báo tôi, trước khi cứu tôi. Giọng Minh Viễn bình thản, nhưng khi đưa băng cá nhân cho cô, tay anh giữ rất chắc như vẫn còn nhớ khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên. Tĩnh Nhi nhận lấy, hỏi tại sao anh theo vụ này lâu đến vậy. Minh Viễn kể cha anh từng bị từ chối bồi thường sau một tai nạn lao động vì chữ ký trong hợp đồng bị thay đổi. Gia đình kiện suốt 4 năm, cuối cùng thắng, nhưng cha anh qua đời trước ngày phán quyết có hiệu lực. Anh hiểu một văn bản giả có thể cướp đi đời sống thật của một gia đình như thế nào. Tĩnh Nhi không nói lời an ủi, cô chỉ pha hai cốc trà nóng. Họ ngồi bên cửa sổ, giữa hai người là chiếc phong bì đựng mẩu nhãn TL417. Gần nửa đêm, Minh Viễn nhận được tin từ kỹ thuật viên. Trong một đoạn camera khác, chiếc sedan xuất hiện tại lối vào ngầm của trung tâm hội nghị Trường Khánh. Tĩnh Lam bước xuống xe, vẫn mặc quần áo cũ, nhưng bên cạnh cô là một phụ nữ trẻ có dáng người tương tự. Hai người cùng đi vào, chỉ một người đi ra, người rời trung tâm mặc áo của Tĩnh Lam, đeo kẹp tóc của Tĩnh Lam, nhưng bước chân khác hẳn. Người ấy được đưa tới ga tàu, sau đó biến mất khỏi hệ thống camera. Minh Viễn nói chậm, có người đã thay Tĩnh Lam xuất hiện trước camera. Tĩnh Nghi nhìn lại dáng đi,